Chào mừng các bạn đến với podcast Thầm Thì cùng với cả Han Bùi và Thanh Phượng. Và tất nhiên rồi sẽ có một vị khách mời rất là đặc biệt, cũng hết sức là đáng yêu, vui tính, hài hước. Đó là Rayleigh. Xin chào Rayleigh.
Em chào chị Thanh Phượng, chào Han Bùi, chào các quý khán giả đang lắng nghe chương trình ạ.
Han có thể mạnh dạn đề xuất xem hôm nay chị em mình sẽ nói về cái gì cho nó mạnh bạo một chút đi nào.
Em thấy là hiếm khi chương trình Thầm Thì của mình lại có ba nàng thơ ngồi đây ạ. Thế nên là em muốn làm một cái chủ đề nó thiên về phái nữ một tí. Đấy là chia sẻ các tips on top dành cho các nàng thơ để trở thành bà chủ trên giường. Các chị thấy chủ đề này thế nào ạ?
Chị chấm 9,5 đấy. Đây là ước mơ và kỳ vọng của rất nhiều phụ nữ xung quanh chị. Người ta khao khát làm được, thành công và có thể thỏa mãn.
Một người mà ở thế hệ trước, so với các em như thế này thì chị cũng cần rất hiểu rõ thế nào là on top, thế nào là các cái tư thế. Chị hiểu đây là một các cái tư thế đúng không? Thế thì on top là như thế nào, nó phong phú ra sao? Chứ còn thực ra trong hình dung của chị, on top chỉ là con cá lật ngược thôi. Tức là thay vì chúng ta ngửa thì chúng ta úp. Và hy vọng là ngày hôm nay thì Han Bùi, Rayleigh thì sẽ khiến cho các thính giả của chúng mình có thêm những cái trải nghiệm phong phú về tình dục và đặc biệt là khám phá được cái vẻ đẹp của tình dục.
Cũng như chị Thanh Phượng chia sẻ, em nghĩ là mình nên có một định nghĩa tự thân dành cho on top trước đã. Về phía chị Ali thì chị sẽ định nghĩa on top nó như thế nào ạ? Với em sẽ chỉ hiểu đơn giản là các tư thế mà người nữ có thể ở trên người nam thôi. Thay vì cái tư thế truyền thống như chị em chúng ta vẫn biết là mình ở dưới và mình tận hưởng, thì hôm nay mình sẽ hơi vất vả một tí là mình ở trên.
Thực ra là nó sẽ có hai cách hiểu. Như em nói là những tư thế mà phụ nữ ở trên. Thứ hai là về lên đỉnh. Ngày xưa là hai cái định nghĩa này là nó cứ bị lộn xộn trộn với nhau đấy. Còn bây giờ thì có vẻ như là mọi người không dùng cái on top cho lên đỉnh nữa. Thì top thì có thể được hiểu là ở phía trên. Thì là những cái tư thế mà phụ nữ sẽ là người cầm cương và chủ và thực hiện.
Cách hiểu của chị cũng đúng đấy chứ, ngay từ bắt đầu.
Em hay trêu các bạn nữ của em là hôm trước mày có hóa thú không? Hóa thú là mình tức không là... làm nữa.
On top chị hiểu rằng là nó là một tập hợp các tư thế mà người phụ nữ ở phía trên. Vậy thì cụ thể mình sẽ có những tư thế nào ở đây?
Theo như mà em tham khảo thì chúng ta có tới 13 tư thế và khoảng đâu đâu đó hơn 20 biến thể. Khá là nhiều, và nếu mà liệt kê ra thì chắc là hơi khó ha. Nên là em sẽ chỉ điểm tên một số cái tư thế phổ biến. Đầu tiên sẽ là tư thế cowgirl. Trong tiếng Anh thì nó là cô gái cưỡi bò hay sao? Mình có thể dịch tạm là như vậy đi. Có được không chị Lali? Chị Lali thấy em dịch thế có được không ạ?
Có thể gọi là nữ cao bồi thay vì cô gái cưỡi bò không?
Cô gái cao bồi, ok, chị đã thấy văn hơn, thơ hơn rồi đấy.
Đấy là một trong những tư thế, theo cái quan sát của em, hình như các bạn nào cũng chỉ biết đến cái tư thế này thôi. Chúng ta sẽ có một cái biến thể khác của nó nữa. Em thấy thì cái này nó phổ biến hơn ở trong các phim người lớn. Đấy là cô gái cao bồi ngược. Còn một cái tư thế nữa mà em thấy cái tên nó trong tiếng Anh lẫn trong tiếng Việt đều rất là thơ. Tư thế hoa sen.
Cái này chị đấy. Biết, cái này chị biết. Tư thế hoa sen đã được nhiều chuyên gia hướng dẫn rồi.
Và còn một cái nữa, cái tư thế này thì nghe nó đáng yêu chị ạ. Tư thế xe cút kít.
Cái mức độ hứng thú của các cặp đôi về các cái tư thế on top này như thế nào?
Khi mà mọi người đến với em để tư vấn ấy, thì mọi người lại cái trạng thái là chị ơi em không biết làm, hoặc là chị ơi em làm nhưng không sướng, hoặc là chị ơi em làm nhưng sao mỏi thế các kiểu. Đa số bạn nữ là sẽ thế. Còn các bạn nam thì đương nhiên là nói đến chuyện người yêu chủ động on top là ôi mắt sáng rực lên như là bắt được vàng luôn. Thực tế thì nếu như mà chúng ta biết làm đúng cách, nắm được kỹ thuật, thì cái việc mà nữ chủ động ở trên ý, nó sẽ đỡ mệt này. Thứ hai là nó sẽ mang lại nhiều khoái cảm hơn này. Thứ ba là nó khiến cho cuộc yêu ấy nó trở nên thú vị và nó nhiều màu sắc hơn. Chỉ cần là nữ chủ động, nó đã được kích thích lên khoảng 70% cái khoái cảm rồi.
Em bởi vì là chuyện đấy luôn đấy ạ.
Bởi vì hôm trước
Ừ.
em xem những cái chia sẻ của các anh nam giới về cảm nhận khi mà nữ ở trên thì có một trong những cái chia sẻ đấy rất thật lòng à. Hôm nay tôi mừng lắm bởi vì tôi được nghỉ.
Nói thế thì cũng để khiến cho các chị em phụ nữ hiểu rằng là cái câu chuyện sex với đàn ông ấy nó đôi khi nó không phải là chỉ đơn thuần là hưởng thụ đâu, nó còn là cái nghĩa vụ và trách nhiệm để khiến cho người phụ nữ của mình lên đỉnh nữa cơ và mang lại khoái cảm cho cô ấy. Thế nên là đừng đừng trách anh ý là sao hôm nay anh nhẹ nhàng thế hay là anh lại không có hơi thế. Và đàn ông ấy người ta trên mệt cái tư thế này ở chỗ là được ngắm cái sự quyến rũ của người phụ nữ của mình, cái đê mê, cái say đắm của cô ấy khi mà cô ấy tự điều khiển bản thân nhé, và cô ấy chìm vào trong cái khoảnh khắc.
À, với những người trẻ như Han thì các bạn thích gì ở on top?
Em nghĩ là thực ra với các bạn nữ thì nó sẽ giống như là một cái trải nghiệm mà các bạn được thử một cái điều khác biệt. Tại vì nếu mà lần đầu tiên have sex thì nó vẫn sẽ là tư thế truyền thống. Ngay cả em và những bạn bè của em nhìn thấy thì nó cũng không có cái mới lạ gì lắm ở đây. Khi vào lần đầu tiên thì các bạn vẫn sẽ thử cái tư thế an toàn trước, cái tư thế mà mình biết được nhiều trước. Cái on top nó như kiểu một mức lên level, mình chơi game mình lên bậc 2 ấy chị. Đấy, đối với các bạn. Và nhất là với một các bạn nữ nghịch ngợm một xíu, em thấy các bạn còn có thể thử những cái kết hợp những cái mới như là trói tay bạn nam lại để cho chúng tôi thích làm gì làm, chúng tôi thoải mái ở đây. Vậy thứ hai là nếu mà thì cái cảm giác mà nhìn thấy người yêu lên đỉnh là các anh đã hạnh phúc, tại vì rõ ràng bình thường là mình cứ phải hùng hục mình mới làm được cái điều đấy, nhưng mà hôm nay người yêu mình tự làm, mình chỉ cần mình hưởng thụ, mình ngắm thôi, mình thích mà mình sướng chứ. Nên là điều này nó vẫn rất là được các bạn nam, người ta gọi là sao nhỉ, nhất là các bạn nam mới bắt đầu mối quan hệ, các bạn nam mơ, các bạn nam mơ tưởng đến chị
Thế thì chị tạm hiểu rằng là nữ cũng thích theo góc của nữ, nam cũng thích theo góc của nam. Nhưng chỉ có một vấn đề, đây là tư thế khó. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ chỉ ra là nó khó ở đâu.
Trải qua những cái cuộc tiếp xúc với cả những người phụ nữ mà có khó khăn về mặt on top này này thì em nhận ra một điều, tức là mọi người để quên cái hông của mình. Cái hông của cả nam và nữ nó là linh hồn của sex. Ví dụ như là ở nam đi, nếu như không biết dùng hông thì các anh sẽ lao vào cứ điểm sầm sập với một tốc độ duy nhất. Khi mà nữ ở trên nhé, nếu không biết dùng hông này thì đa số mọi người sẽ dùng cái đầu gối để nâng toàn bộ phần cơ thể ở phía trên lên. Thì khi mà làm được chục cái như thế là thôi thở ra bằng tai rồi, không phải là đang sex nữa mà là đang tập thể dục rồi. Xong rồi đùi nó đau này, xong rồi rất nhiều trường hợp bị chuột rút. Thế thì khoái ở đâu ra mà cảm nổi. Khi mà mình biết sử dụng cái hông rồi thì nó sẽ rất là linh hoạt, mình sẽ không bị phụ thuộc vào cái đầu gối nữa, mình có thể kết hợp cả hai. Và như thế nó cũng sẽ giảm đi cái khả năng mà mình bị đau này, rồi nó khiến mình thoải mái hơn này, thả lỏng hơn này. Và có một cái nữa là rất nhiều bạn nữ bị mắc một cái sai lầm như này, đấy là các bạn ấy không thả lỏng, các bạn ấy sẽ bị cứng đờ vì sợ ngựa nặng.
Liệu có khi nào có xảy ra sự cố gì không hả Riley?
Có chị, chuột rút là cái phổ biến nhất rồi. Thứ hai là con họa mi nó lọt ra khỏi chuồng á, sau đó thì khi nó lao vào lần nữa là nó lao chệch, thì tất cả những điều đấy nó đều mang đến cái gọi là sự đau đớn từ tất cả hai phía. Có nhiều bạn kể với em là chị ơi, sau khi ở trong em bị rách đấy. Thứ ba là bạn nữ đang cái đà ngồi xuống á thì bị ngồi lên thằng kia, thế là thôi con họa mi nó
Nghe một tiếng cạch ạ.
không, cái tiếng cạch thì nhiều khi nó lại chưa phải là ở cái giai đoạn này nhá. Cạch nó sẽ rơi ở trường hợp này này, trường hợp mà làm quá mạnh, làm quá nhanh và làm quá vội.
À, chị thấy có đọc thông tin của một cái nghiên cứu thì có thấy là nó có khoảng 50% những cái trường hợp gãy dương vật trong khi quan hệ tình dục xảy ra, khi mà tận hưởng cái hình thức cưỡi ngựa, thì chị thấy là đây là một cái con số cũng khá là đáng lưu tâm. Ở đây chị còn có một cái băn khoăn nữa, có thể là ở lứa tuổi của chị nhiều hơn. Em có quan sát thấy một cái tâm lý ngại ngần nào đó với cái tư thế on top này không?
Có chị ạ, nhiều lắm. Các chị sẽ sợ là bị chồng mình nói là đi với thằng nào nó dậy mà biết. Rồi thì phụ nữ tử tế ai biết mấy cái này. Có một cái buồn cười là trong khi có một số các anh thì tha thiết là vợ ơi vợ hư đi, thì lại có một số các anh thấy vợ hư thì lại như thế đấy. Xong rồi là các chị ý sợ mình có bao con rồi, rồi cơ thể mình nó xuống cấp rồi, nó sập sệ rồi á, thì chị không tự tin với cả bản thân mình. Xong rồi là sợ bị chê không biết làm, không quyến rũ như diễn viên. Trời ơi.
Thực ra cá nhân chị cũng xuất hiện cái suy nghĩ này, làm thế nào để giải tỏa.
Em cũng có cái suy nghĩ là xấu thì che đi mà. Thế nhưng bây giờ che đi có rất nhiều cái để che. Váy này, rồi đồ cosplay này, rồi thì đôi khi cái hình ảnh mà nó che kín từ đầu đến chân nhưng mà lại đang rất là máu lửa, nó lại cũng khá là quyến rũ nha chị. Quan trọng đó là cái thần thái, cái thái độ của mình khi mà mình đang hưởng thụ cái cuộc yêu đấy, thay vì là mình sợ nọ sợ kia, uy em không lên trên đâu, ngực em nó sệ, rốn em nó sệ các kiểu, ôi vứt hết ra khỏi đầu đi, tầm đấy các ông ấy không nghĩ ra cái gì đâu.
Really khiến cho các chị em ở lứa tuổi như chị cũng cảm thấy là có tự tin hơn ở tư thế này rồi đấy.
Các bạn như em thì sẽ không ngại cơ thể mình như thế. Em nghĩ là cái thế hệ Z của bọn em nó...
Đương nhiên rồi, cơ thể của bạn đẹp mà.
Yêu cơ thể của mình hơn, dù là nó không phù hợp với những cái tiêu chuẩn sắc đẹp thông thường chẳng hạn. Bọn em đã có một cái suy nghĩ như thế. Nhưng mà bọn em có một cái áp lực khác, tâm lý khác. Là sợ làm hỏng, và sợ làm sai. Và mình cũng không mượt mà như mình nghĩ vậy.
Thế thì bây giờ chúng ta sẽ cùng đi tìm những cái tips đi, những cái mẹo đi. Bây giờ chúng ta sẽ đi từ tips gì nhở?
Em nghĩ là tips trò chuyện đi ạ. Tại vì một trong những cái vấn đề em gặp khi on top mà nó gây ra cái sự khó khăn sau đấy, cái trục trặc sau đấy là em không được trao đổi người yêu em trước khi em thực hiện cái việc đó. Có nghĩa là tự nhiên là vì mình chủ động thế là mình cũng từ đầu đến cuối là có mỗi một mình hết thôi. Nó không phải là sự chuẩn bị của cả hai phía. Sự cố xảy ra thì cũng chỉ có một phía là hay khắc phục, một phía còn lại thì bối rối không biết làm gì. Em nghĩ là chúng ta nên bắt đầu từ cái tip giao tiếp. Mình nên còn trao đổi những cái điều gì trước khi mà mình có thực hiện cái điều này.
Tức là kiểu em sẽ chuẩn bị tinh thần cho cả hai bên á.
Đúng ạ.
Như chị nhá, chị sẽ không nói là chị sẽ làm gì đâu. Cái quan điểm của chị nó là thế này. Mặc dù mình chủ động, thế nhưng mà bởi vì đàn ông là thiên tính là tấn công mà em, nên là kể cả mình có chủ động đến mấy thì đến lúc mình cũng sẽ nhường cái dây cương lại cho người đàn ông, chứ mình sẽ không chủ động một cách hoàn toàn từ đầu đến cuối đâu. Cái nói chuyện này thì có thể là sẽ không phải là ngay trước cuộc yêu, mà cái nói chuyện này sẽ là trong những cái buổi mình đi tâm sự, mình deep talk các thứ với nhau ấy. Nói thật là em muốn thử nhưng mà em cũng chưa biết là cách làm chính xác nó như thế nào đâu. Thế nên là có gì thì anh phải hỗ trợ em cơ.
Ai chà, nên là trước khi mình hòa thú thì mình phải làm thỏ con hả chị?
Không em, mình có thể hòa thú và mình làm thỏ con trong cùng một giai đoạn.
Bây giờ chúng ta sang một chút cái tips về kỹ thuật đi em.
Thì điều đầu tiên là không được gù lưng, thẳng lưng lên, kiêu hãnh lên, hất tóc lên, slay lên. Theo lời của các bé Gen Z, slay lên. Nhìn người ta nháy mắt một cái. Và thứ hai là ngồi thoải mái trên yên ngựa nha. Ngồi thoải mái trên yên ngựa là lúc đấy cái sự quyến rũ và sexy của mình nó đã tăng lên 70% rồi đấy. Cho dù các bạn có mỡ bụng hay không có mỡ bụng thì lúc đấy tự nhiên khi mà nâng cao ngực, thẳng lưng, ưỡn ngực lên, bụng tự nhiên nhỏ vào. Đó. Khi mà sex ấy, người ta không nhìn cái body chưa đạt chuẩn theo ý của bọn mình đâu, mà là người ta ngắm cái thái độ háo hức, tự tin hưởng thụ ấy, rồi là cái ánh mắt say đắm nũng nịu bạn dành cho người ta. Bởi vì là ở với nhau cả đời làm sao tránh được những cái lúc mà body xuống cấp đâu, xấu đâu thì che đấy. Anh em nói lúc nãy đấy, váy ngủ mà chỉ cần đảm bảo cho em là thơm tho, sạch sẽ, tự tin, tình cảm nồng nàn, em đảm bảo anh nào cũng ngất. Rồi các anh nam phải khen người ta một câu, ui em xinh thế, em đẹp thế, em thơm thế, cái bộ này làm em thế nọ, bộ này làm em thế kia. Người ta mất công đầu tư rồi thì phải khen chứ, phải ghi nhận cái sự cố gắng của người ta chứ. Mọi người có vẻ hơi bị kỳ thị cái chuyện nghỉ giữa hiệp. Kiểu như là không dám nghỉ, nghỉ sợ bị tụt hứng. Nhưng mà thực ra thì làm bất cứ cái gì nó cũng cần phải có cái khoảng nghỉ. Nghỉ để cho mình còn hồi lại chứ, làm sao mà tập thể dục liên tục từng ấy phút được. Đừng có cố định mình phải, bắt buộc mình phải làm gì. Mỏi thì nghỉ thôi, cúi xuống mình hôn hít, mình thầm thì với nhau.
Chúng ta có câu cần cù bù thông minh. Mình cứ làm nhiều thì chắc là mình sẽ thành công thôi. Em mong là các bạn nữ cũng sẽ đặt cho mình cái mục tiêu như thế, là mình sẽ có cả một hành trình khám phá.
Cái câu chuyện on top ấy, không có ai có thể đánh giá hay phán xét cái người tham gia trong cái cuộc đấy cả. Bởi vì nó cũng như nấu ăn ấy. Có người thì một phát nấu được ngay, có người thì chả học nấu ngon rồi, nhưng có người học mãi mới thơm. Thế nên là mọi thứ đều cần thực hành nhiều, rút kinh nghiệm, sửa và làm lại. Những cái đấy mới là cái gọi là chìa khóa để có thể mở khóa được tất cả các tư thế. Bởi vì là mỗi cặp đôi sẽ có một nhịp điệu và những cái chuyển động yêu thích của riêng mình. Và muốn biết nó có hợp với mình không, nó như thế nào, thì chỉ có mỗi cách là mở khóa dần. Khi mà bạn nữ đã cố gắng rồi thì bạn nam cũng phải có động thái quan tâm và hỗ trợ, thay vì chỉ nằm xong rồi vắt tay ra sau cổ xong nhìn. Không chơi thế nhá.
Cũng hy vọng rằng là với những chị em vẫn còn rụt rè từ trước đến nay chưa bao giờ biết thế nào là chủ động, biết thế nào là on top, thì chúng ta sẽ mạnh dạn áp dụng để chúng ta có được những trải nghiệm tình dục mới, khao khát hơn, thổi bùng lên những cái ngọn lửa mà nó đang âm ỉ và thậm chí là nó đang đe dọa tắt đi. Cảm ơn Religion cũng như là cảm ơn Han Bùi với phần trò chuyện ngày hôm nay.
Xin chào và hẹn gặp lại các khán giả.
Cảm ơn chị Phượng, cảm ơn Han Bùi, cảm ơn tất cả quý khán giả đã lắng nghe chương trình. Hẹn gặp lại các bạn vào chương trình lần sau ạ.